Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 4 thuyết nhân khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc cho quý hành giả đó là để trả lời cái câu hỏi cũng rất nhiều vị nói là đã thấy hình ảnh trong khi mà ngồi thiền, hoặc giả ở trong cái tình trạng mình nữa chưa có hoàn toàn ngủ, thấy người ta tới gần mình nói chuyện rồi. Hỏi sư mấy cái đó là có nên không, thì sư có trả lời là sư nói mấy cái này là toàn là ảo giác không ạ, không thiệt. Nhưng nguyên tắc là mình sẽ thấy một cái gì xung quanh mắt của mình, mắt mình mở có ánh sáng rõ ràng như thế này mình thấy thì cái đó mới được. Còn phải mắt nhắm mà mình thấy bất cứ cái hình ảnh nào, cái đó là giả, cái đó là chúng ta thấy qua ý căn, đó là những cái khái niệm nó trào trở lại rồi mình thấy. Để tôi đọc một cái phần, một cái bài pháp có một vị hành giả mới trình năm 2015 liên quan tới vấn đề đi nghe pháp về rồi nằm chưa có ngủ, nói là ngủ nằm nửa thức nửa ngủ à, rồi thấy những cái hình ảnh như vậy. Vị này nói rằng là thưa sư, con bữa đó con đi nghe pháp về, con nằm thư giãn trên giường mắt nhắm, toàn thân thư giãn, đây là một cái trạng thái là thư giãn hoàn toàn rồi, và hình ảnh ma quỷ nó tới đó. Mình có cái thấy sáu căn. Sáu căn là sinh hoạt bình thường khi mình thức, các căn là sinh hoạt hết. Nhưng mà khi mình mà vào giấc ngủ thì từ từ các căn nó đóng lại. Và cái cuối cùng là ý căn. Thì vào cái lúc đó đó, chập choạng đó, lúc đó là ngủ là chưa hoàn toàn ngủ mà thức cũng còn không thức nữa. Thì lúc bây giờ là chúng ta thấy những hình ảnh đó. Vì vậy con nằm thư giãn trên giường, thân thư giãn, mắt nhắm này, mà thân tâm thư giãn nữa, thình lình con thấy có ánh sáng như hàng chục bóng đèn soi vào. Thấy ánh sáng, thấy hình ảnh là lúc ở trạng thái kêu bằng là nửa thức nửa ngủ như thế này. Trong ánh sáng đó con thấy rõ hình dáng, khuôn mặt và y áo của một sư cô cùng tu với con ở đây, ở tại thiền viện sư của mình. Thấy rõ từng chi tiết, tưởng là mình đang mơ nhưng không biết, nhưng không con biết là mình không ngủ, đang thức và rất tỉnh. Trong những trường hợp như vậy mình cứ nghĩ là mình tỉnh này, là mình chưa ngủ thật mà nói là thức là không thức. Vì vậy cái vị hành giả này nói rằng là lúc bây giờ là con rất tỉnh mà thật ra là đã ngủ rồi đấy, nhưng mà chưa ngủ hoàn toàn. Trả lời: những hình ảnh này đều giả, nó là khái niệm chạy theo chúng, hành giả không tu tập chút nào hết mà đang xem truyền hình đó, xem video. Chúng ta tức là các hành giả thiền tứ niệm xứ không chạy theo những hình ảnh này, không thích thú quan sát chúng mà phải trở lại quan sát trong thân, trong cảm giác, trong các đối tượng mà mình quan sát thường xuyên. Như vậy lời mình dặn, lời thượng sư dặn là hễ mà mình nhắm mắt mà mình thấy những hình ảnh này, nó là những ảnh giả tạo bởi những cái khái niệm mà mình có ở trong đầu. Chị tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Đây ông kể một cái trường hợp của riêng của người chị, của cô, của thầy đó. Chị đang ngồi thiền, tự nhiên thấy có một con ma xuất hiện trước mặt. Chị ta vội rải tâm từ và chia phước tới ma. Ma hoan hỷ nhận phước xong bỏ đi. Nhưng một lát nó dắt đến con ma khác, và chị ấy lại tiếp tục rải tâm từ và chia phước cho con ma mới tới. Cả giờ ngồi chẳng tu miếng nào hết, cứ ngồi đó mà chia phước. Tiếng Myanmar gọi là mia mia mia. Ông nói ngồi cả tiếng đồng hồ cứ mia miết, là hết con ma này tới con ma kia. Con ma đâu có thật, nó do tâm tưởng tượng tạo ra. Vì chị tôi không biết nên cứ nghĩ những hình ảnh này là thật, và vì vậy cho nên tâm nó tưởng nó bày ra một cái câu chuyện. Anh chị em thấy nó đi dính mà đi rất là xa. Vì vậy đơn giản khi mình thấy những hình ảnh mà bất thường, ví dụ mình đang nằm nghỉ chưa có ngủ, nằm trên giường thấy có ai đi tới gần nói chuyện với mình rồi vậy, mình nói qua đáp lại, mấy cái này là giả, đừng có giữ nó, đừng có thích thú, đừng có giữ nó. Còn mình thích thú mình quan sát thì nó vẫn giống như trường hợp cái bà chị của ông thầy ấy, ngồi lát thấy ma nó tới, cứ hết con này tới con kia rồi nó mình chia phước thời suốt ngày, suốt cái giờ chẳng tu được cái gì hết trơn. Những hình ảnh này rất rõ nét nên người ta tin chúng là có thật. Như khi nằm ngủ mơ chuyện gì buồn, câu chuyện hiện ra như thật, tâm phản ứng khóc rất dữ vì cứ nghĩ đó là thật. Ví dụ mình nằm mơ chẳng hạn, khi mình nằm mơ thì mình cứ nghĩ rằng câu chuyện mình bị ai ruột chẳng hạn, mình nghĩ người ta ruột mình thiệt, mình sợ thì kinh hoàng lắm, thức dậy còn sợ nữa, phải không? Hoặc chả là thấy những cái câu chuyện gì buồn mình khóc lóc rất là dữ, bởi mình tin thật mà. Thì cái hình ảnh mà nó xuất hiện như thế này mình cũng tin thật nữa. Nguyên tắc các vị các phải nhớ, khi mắt nhắm mà thấy một cái gì đó là giả, là ảo, tạo nên bởi sự tưởng tượng đến từ tâm suy nghĩ. Nhớ đừng thích thú quan sát chúng vì nó là pháp tục đế, mà hãy quan sát pháp chân đế, đó là đối tượng và tâm biết. Vì vậy các vị nhớ khi trình pháp, nhớ chú ý trình những gì liên quan tới thân, tới tâm, tới cảm giác, tới sinh hoạt của tâm, hay liên quan giữa thân và tâm, đó là lãnh vực của thiền tứ niệm xứ. Và vị thiền sư thường thích ngay những cái chuyện đó hơn là nói những cái chuyện ma quỷ mình thấy trong giấc mơ. Một cái bài khác nữa cũng liên quan tới những vấn đề đó, đó là về tưởng tượng. Thưa sư, con ngồi thiền ban đêm ở trong phòng một mình, con cảm thấy sợ hãi và bất an. Lý do là con thấy rất khó chánh niệm, vì mỗi lần chánh niệm thì nhận rõ ra các âm thanh, đủ thứ khác âm thanh. Tâm bây giờ tưởng rất mạnh, tưởng tới ma quỷ, tưởng tới người nào tới gần mình và gõ cửa rồi vậy. Bây giờ con ngồi thiền con sợ quá, con không dám chánh niệm nữa. Hiện mà dám chánh niệm thì thấy tiếng động rất là rõ, giống như có ai tới gần mình gõ cửa là kêu mình rồi vậy. Con này con nói lúc bây giờ là cái tâm nó sẽ dễ tưởng tới ma quỷ rồi, sợ bỏ chạy không dám thiền nữa. Tưởng tượng này khá mạnh, kéo dài rất lâu và làm cho tâm con rất là căng thẳng, tim đập mạnh. Trả lời hãy ghi nhận tâm suy nghĩ và âm thanh, đừng suy nghĩ mà phải giữ chánh niệm thì mới giải quyết được vấn đề. Cứ suy nghĩ cứ tưởng hoài thì sợ hãi lo âu sẽ kéo dài. Thật sự này nói tôi cũng vậy, đôi khi tôi đi hành thiền hồi xưa đó, tới những cái chỗ mà hoang vắng rồi vậy đó, tôi nghe những cái tiếng động rất là kỳ cục. Thầy tôi thường dạy tôi rằng âm thanh có nguyên do của nó, âm thanh chỉ là âm thanh mà thôi, đừng có bám vào đó rồi giải thích. Không biết sao mà ai tới gần, người nào gõ cửa hay là tiếng động gì kỳ cục vậy, chắc là ma là quỷ. Hễ nói như vậy là mình tu không được, mình sợ hãi ghê lắm. Hãy quan sát âm thanh và quan sát tâm suy nghĩ. Khi âm thanh tới, tâm mình suy nghĩ cái gì về đó, rồi sợ hãi, rồi tưởng tượng, rồi sinh khởi lên. Đó là những cái mà mình nên quan sát. Âm thanh chỉ là âm thanh, mỗi tiếng động phát ra là do một nhân nào đó, chứ không tự nhiên mà phát ra. Khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm sẽ lẫn lộn, tâm sẽ suy nghĩ vẩn vơ. Sự suy nghĩ vẩn vơ này đưa đến sự sợ hãi, hoảng hốt và mình tu không được. Hành giả nhớ phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ, tiếp tục chánh niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Ma quỷ thật ra không ở ngoài mà ở trong tâm, tâm này là tâm tưởng tượng. Khi mình nghe một tiếng động hay là mình thấy một hình ảnh nào đó không có rõ, rồi tâm mình nó tưởng ra, nó nói cái này là ma quỷ rồi vậy, là bắt đầu đó tâm tưởng thật, và đôi khi nó làm cho mình rất là sợ hãi. Thưa sư, nhiều khi con nhận ra rằng tâm tưởng của con mạnh quá, tâm sợ hãi hết hồn, muốn đi kiếm người khác ở cạnh phòng để kêu cứu. Trả lời đừng đi kiếm ai hết, mà chỉ duy trì chánh niệm trạng thái tâm sợ hãi đang có mặt. Quan sát tiếng động, nhắc nhở mình tiếng động chỉ là tiếng động, nó là những hiện tượng tự nhiên, nó có một cái nguyên do của nó, do đó nó khởi sanh. Không có ai tới kêu mình gì hết trơn á. Chỉ cần vượt qua một lần thôi, lần sau mình sẽ dễ dàng vượt qua. Không ai giúp mình được gì, vì ma đang ở trong tâm mình mà. Ma quỷ ở trong tâm mình, sợ hãi ở trong tâm mình, thì mình không có đi kiếm người khác cũng không giúp được mình. Hãy càng tu tập nhiều bao nhiêu thì càng thấy những cái này, thì mình sẽ hiểu rằng là sợ hãi, lo lắng, ưu tư, tất cả những cái này từ tâm mà ra. Không có ai cầu an, không có ai cầu cho mình yên ổn hết trơn. Nhớ có một năm á, mà khi đi tập thiền ở bên thiền viện của ngài Upandita đó, vì hòa thượng mà mới tịch ngày hôm qua đó, thì mà có một sư cô cũng là hành thiền, sư cô nói với sư là con ngồi thiền mà con cứ nghe ai kêu tên con hoài. Lúc đầu thì kêu cái tên tiếng Pali của cổ, tại vì mỗi vị qua bên đó là lấy một cái tên tiếng Pali để cho các vị thiền sư dễ gọi. Cô nói nó kêu lát rồi, nó kêu lên cô tu nữ Việt Nam mà tên Việt Nam nữa. Rồi tới gần nó muốn vỗ vai con rồi kia nọ. Thì sư nói rằng là theo như mà cái chỗ tôi hiểu biết là mấy cái này là do ảo giác nó tạo nên, là cô đừng có lý tới. Thì sư dặn là mấy cái này bỏ nó đi. Tiếng Anh gọi là disregard là dẹp cái đi, bỏ nó đi, đừng có để ý tới. Có nó có mà, thiệt mà, người ta kêu con mà. Đó thì mình biết rằng là hễ mà lên mà trình với thiền sư thì thiền sư ngài Upandita ngài sẽ nói như vậy thôi, cái này là giả thôi. Nhưng mà cô này cũng cứ khăng khăng có nhất định có đòi lên trình yêu cầu sư thông dịch để trình cho ngài thiền sư. Sư không làm, sư không làm. Rồi đó tới giờ buổi trưa mà dùng cơm, chư tăng đang ngồi dùng cơm, nó chạy lên đi thẳng vào trong bàn của ngài hòa thượng Upandita đó. Cô kiếm ngài, cô nói là tôi ngồi mà người ta cứ kêu tôi hoài. Cứ ngài ra dấu, ngài biểu đi xuống đi ăn đi, rồi chút xíu sẽ mời sư Trí Dũng tới đây rồi hỏi câu chuyện như thế nào. Thì khi mà ăn dùng ngày dùng cơm xong rồi thì cả hai người vô, thì cô nói rất là chính xác là cô nói có cái ông thị giả của ngài đó, là buổi trưa nào con người ông cũng ra ông kêu rồi vậy, mà kêu không hiểu, kêu tên tiếng Pali mà kêu tên tiếng Việt Nam, rồi nói rằng tu nữ Việt Nam rồi cái nọ làm ông sùm mà ước không rải vỗ vai nữa. Cái ngài nói ông thị giả nào, hỏi cô ông thị giả nào, ông nói có một cái ông thị giả mà chắc có là trẻ. Thì ngài nói trong số mình những cái người mà liên hệ với người nước ngoài nhiều nhất là cái ông này nè, biểu người ta xuống dưới nhà dưới kêu chú đó lên. Phải bây giờ phải chú này không, chú này nói giờ bạch ngài, ngài kêu con làm gì. Hỏi cô này có phải chú này không, thì ngài, cô trả lời, cô nói một câu đó con nghe được con mới biết là ai, tại vì lúc đó con mắt nhắm. Thì anh này nói rằng là đó ngài hỏi ngày hôm qua anh ở đâu. Chú này trả lời vậy, chiều hôm qua con đi công chuyện cho thiền viện, con đi giúp cho mấy hành giả rồi. Rồi ngài hỏi sai lại, hỏi phải cái giọng này không, nó dạ phải. Chú nói lại ngày hôm qua chú ở đâu, nói ngày hôm qua con đi lên trên sở di trú, con giúp cho mấy người hành giả mà. Chú đi mấy giờ, chú về mấy giờ, nói rõ ràng là ngày hôm qua chú đó không có mặt ở chùa. Ngài thì chú nói thấy không, tất cả những cái này là tôi đã nói với cô là cái này là do ảo giác mà tạo nên. Nếu mà cô không chịu, cô vẫn giữ khơi nữa thì cô đi chỗ khác, trường thiền khác cho chúng tôi không giải quyết được. Bỏ cô đi về, bỏ đi về lại Mỹ. Rồi người chị của cô gọi điện thoại cho sư nói bây giờ không biết cô này, cô qua bên thiền viện của tôi cái cách làm mà bây giờ cô nổi điên hoài. Chạy xe vậy là cái xe van nó có cái cửa, cô mở cửa cô rồi nhảy xuống. Cô nói có người kêu tôi. Những trường hợp đó mình chịu không biết làm sao à. Ngay từ lúc đầu đó ta đã giải thích, ta nói hết trơn rồi, mà nó quyết định là cái tâm nó chấp vào cái ý của mình. Thành ra quý vị thấy đi mà làm thông dịch giúp cho các hành giả cũng khó khăn vô cùng, chứ không phải chơi. Mình phải tham nhẫn giúp đỡ, mà đồng thời mà mình cũng phải là khi mà người ta giữ cái ý của người ta là mình cũng phải giúp vậy. Cho tới nơi, cho đến chừng nào hết sức nữa thì thôi. Và vì vậy mà họ điên họ khùng thì cũng do họ, cho mình cũng biết làm sao. Đó lý do tại sao tôi nói là tàu hỏa nhập ma, hành thiền điên là vậy. Yên là tại vì sao? Tại thứ nhất, có phương pháp hướng dẫn thực tập mình không chịu làm. Cái thứ hai nữa, người ta kêu mình làm sai. Cái thứ ba, khi làm sai rồi kêu sửa không chịu sửa. Đây là những cái lý do mà, đó lý do tại sao mà mới là cho trình pháp là vậy. Trình pháp để nói quý vị, nói cho người ta nghe thử là quý vị tập có được không, có đúng không. Thế mà có cái gì sai trái ta nói liền tức thì. Có một sư cô đó, chỗ này là cô học cũng giỏi lắm. Cô đi qua bên thiền viện á, cô ngồi thiền rất là lâu. Thầy thiền sư thường nói rằng là vị nào mà tập thiền tứ niệm xứ nhớ đi và ngồi cho quân bình, không có được ngồi lâu. Ngồi lâu là thiền định, thiền samathi, chứ còn thiền samatha, chứ còn thiền tứ niệm xứ là đi ngồi quân bình, quan nghi nào cũng tập hết trơn. Cô rất là thích ngồi lâu, ngồi 2-3 tiếng vậy. Rồi khi mà cô ngồi lâu định tâm nó rất là nhiều. Tự nhiên cô kiếm sư, cô nói rằng là bây giờ tôi muốn lên gặp thiền sư. Sư hỏi có chuyện gì gấp không, nói chuyện gấp lắm. Tôi muốn lên tôi gặp mà ông thiền sư. Bây giờ cô nói cô gấp quá mà cô muốn gặp thiền sư. Cô không nói cho mình biết là cái gì thì thôi cứ đi theo thôi. Thì lên tôi gặp thiền sư cho vô gặp. Cô nói quý vị nói cái gì không, cô nói là tôi ngồi thiền mà sao mà tôi thấy mà toàn là ba quỷ nó lại nó kiếm tôi à. thì nó không có ma quỷ nào hết trơn. Cái này là do tâm cô tưởng tượng. Nhắc nhở rằng đây chỉ là cái giả tưởng mà thôi. Ma quỷ là những cái khái niệm mà mình có, những cái hình ảnh rồi mình giải thích theo tâm của mình. Rồi cô nói một lát thiền sư không nói đâu là ông phản bác đó. Cuối cùng quý vị biết, cô nói bây giờ đó tôi muốn đảnh lễ thiền sư, tôi đi về. Thì khi mà cô nói xong rồi là cô nhảy xuống, nằm úp xuống giống như là Tây Tạng vậy đó. Làm thiền sư với sư cũng hết hồn hết vía, tưởng cô té xỉu nè. Hỏi tại sao cô làm vậy? Cô nói có một người nào đứng sau mà xô tôi bắt tôi phải nằm xuống mà lại thiền sư. Cái người mà xô tôi sau này, cái ông này là người tu bên Tháp Môn Tây Tạng á. Ông nói tôi nếu mà đánh lễ thiền sư mà quỳ xuống mà đánh lễ bình thường là không có lễ phép, phải nằm sát cái đất. Sư nói mấy cái này là phải bỏ đi, đừng có nghe cái gì tâm nó nói vậy trơn á. Hãy giữ tâm mình cho bình tĩnh. Tất cả những cái gì mà mình thấy nó không phải, đừng có theo nó. Làm lát là thế nào nó cũng điên khùng à. Khi mà nó lỡ rồi là ta đỡ cho mình không được. Anh ta dặn mình á, đi và ngồi cho quân bình. Đừng có ngồi lâu, đừng có chú tâm quá nhiều. Mình không chịu. Bởi vì nếu mà những cái pháp môn khác mà ta chỉ cho mình chú tâm sẽ có cách ta giải. Còn bên này người ta không chỉ mà, ta kêu mình đừng làm vậy. Bây giờ mình ngồi phải đi cho nó đều đặn, không chịu làm. Có một cô khác nữa đó, qua bên thiền viện cũng vậy, không biết làm cái gì nó không biết, rồi ở trong tâm nó bắt đầu nó có cái sự cắn rứt đau khổ. Rồi khi mà cô đau khổ trong tâm thì cô ráng cô tích cực cô tu. Mà ráng tích cực tu á thì phải cô là cái hội chúng, không có nói thì không có ngủ thì không có muốn ăn. Trời ơi, tới lúc nó điên hồi nào cũng hay. Rồi suy nhớ hễ mà khi mà nó điên khùng lên như vậy thì không, cũng không biết làm sao nữa. Thì thiền sư nói cho cháu đi về đi, một vé máy bay đưa cho cô về cho rồi. Thì hóa ra là tại vì trong cái quá trình đó cô làm cái gì rất là sai trái. Cô làm sai trái rồi bây giờ cô suy nghĩ lại cô cắn rứt quá. Quan hệ tình dục được cái gì đó không biết, có con có cái rồi ai đó. Rồi bây giờ kiếm cách loại bỏ nó. Rồi bây giờ ngồi suy nghĩ trở lại, nó cắn rứt quá. Khi làm thì cái tâm ác cái suy làm, không có để ý. Bây giờ làm rồi mình suy nghĩ lại, mình là người tu, mình làm toàn chuyện ác đức không ạ? Thì ngay từ lúc mà cái tâm nó đang hốt hoảng như vậy, mình phải lên mình trình với thiền sư, mình nói là cái tâm mình bây giờ nó rất là khủng hoảng, mình rất là sợ hãi. Không, tự mình giải quyết lấy vấn đề. Thôi bây giờ mình phải ráng mình tu cho tích cực. Người ta đi ngủ mình không đi ngủ, mình tiếp tục mình tu. Mình tu nhiều hơn, mình không bớt ăn lại để có thời giờ mà tu. Rồi đừng có nói chuyện nữa. Cô lập cái hội chúng nó, tất cả những cái đó làm cho tâm nó căng thẳng à. Vì vậy nếu mà anh chị em nào mà khi mà người ta hỏi rằng hành thiền có bị tàu hỏa nhập ma không, câu trả lời là có đấy, chứ không phải không đâu. Với điều kiện là cái thứ nhất là mình không đi theo cái phần hướng dẫn cho đàng hoàng tử tế. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà mình đi không đi theo người ta dặn mình, ta chỉ cho mình phải sửa. Còn không nữa thì nó đi ngược à, đi trái tầm bậy. Khi mà nó lỡ quá rồi, cũng như thuốc mình uống nhiều quá rồi, nó phạm rồi. Khó mà, rất là khó khăn. Bây giờ mà mình nói một cái chuyện khác nữa là vấn đề phiền não. Có nhiều vị nói rằng là khi mà tu tập thì thấy tâm mình nó phiền não quá, rồi bây giờ nó ngán quá, không muốn tu nữa, gọi là sợ phiền não đó. Thưa sư, càng tu tập nhiều con thấy tâm mình thật là quá nhiều phiền não, đủ thứ phiền não trong này. Con cảm thấy sốc và lo lắng vô cùng lo lắng. Tâm sợ muốn tu để bớt phiền não, nhưng nhận ra rằng điều này không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ tâm trở nên uể oải và quá mệt mỏi. Khi con nhận ra tâm con phiền não quá rồi, bây giờ con phải muốn tu sao mà cho bớt phiền não, nhưng mà không có dễ, không phải cái chuyện đơn giản. Lúc bây giờ một phiền não lớn hơn xuất hiện, con rơi vào trạng thái chán nản, kéo theo sự sợ hãi vì nghĩ rằng từ đây về sau mình không đủ sức tu để mà giải quyết vấn đề phiền não này. Tâm rơi vào tột cùng của sự bơ vơ, không có gì bám níu và bất ổn, và trong tâm rất là nhiều lần muốn bỏ đi về, bây giờ không muốn tu nữa. Trả lời: đây là thái độ không chân chánh do quan kiến sai lầm. Đừng xét đoán tâm bất thiện là những hiện tượng tự nhiên, không có ai vô trong này cả. Mình xét đoán khi mình nhận ra rằng tâm mình nó phiền não quá, mình nói tâm phiền não này của mình này. Phải giải quyết cái tâm phiền não này. Thực ra tâm phiền não là những hiện tượng tự nhiên, không có ai, không có ai trong này cả. Và muốn mà dẹp được phiền não là phải tu cho có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải mất thì giờ thôi. Làm sao mà mình mới tu mà mình muốn có trí tuệ liền? Đây là thái độ không chân chánh, quan kiến sai lầm. Tâm bất thiện là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả, không phải của cô, không phải của hành giả đâu. Bạn có để ý không, mỗi lần bạn ghi nhận phiền não tham sân si, phiền não biến mất. Phải đúng như thế không? Thế thì tại sao mà lại sợ phiền não? Có cái pháp hành này, pháp hành dạy mình hễ mà khi mà phiền não nó khởi sanh, tâm suy nghĩ cái gì, nó cảm xúc như thế nào, mình duy trì chánh niệm thì mình thấy từ từ nó dịu bớt, phải vậy không? Vậy là không phải cái chuyện mà mình phải sợ. Tại sao sợ phiền não? Điều cần làm là phải tập sao cho có chánh niệm luôn luôn có mặt. Hễ có chánh niệm, có trí tuệ là phiền não sẽ biến mất. Bây giờ sợ là sợ tâm của mình không có chánh niệm, tâm của mình không có trí tuệ, chứ đừng có sợ phiền não. Vì vậy thầy sư này thường nhắc rằng á, nhất là các sư á, tâm ái rất là mạnh. Đang đi bát vậy tâm ái nó khởi sanh này, thấy người ta ra để bát hay là thấy người nữ rồi vậy, tâm ái rất là mạnh, sợ hãi vô cùng, không dám tới gần hay là không dám nhìn người ta. Thầy sư nói mình đừng có sợ phiền não, phiền não là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mình càng sợ phiền não nó càng quậy mình. Khi một khi mình tu mà cho có chánh niệm, có trí tuệ thì phiền não nó từ từ nó sẽ bị, nó sẽ dạt ra. Thì ông dặn là hễ một cái tâm ái mà nó khởi sanh, dặn các sư vậy, hễ tâm ái khởi sanh, duy trì chánh niệm nó, nhắc nhở mình chánh niệm đang có mặt thì không có cái gì sẽ xảy ra hết. Khi mà chánh niệm và trí tuệ có mặt thì mọi sự nó sẽ yên. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, hễ nó suy nghĩ về người nữ, nó suy nghĩ về ái, quan sát nó, nhắc nhở mình chánh niệm đang có mặt. Tâm sân cũng vậy, khi mình nổi sân dữ quá thì mình nhắc nhở mình đang chánh niệm mà, chánh niệm đang có mặt, trí tuệ đang có mặt thì mọi sự nó sẽ yên ổn rồi. Đừng có sợ phiền não, mà sợ là sao? Là chánh niệm, làm sao cho chánh niệm luôn luôn có mặt và có trí tuệ. Khi sợ phiền não tức là một phiền não khác đang sanh lên. Không sợ phiền não vì phiền não là pháp hữu vi, pháp có điều kiện, khi điều kiện đủ thì chúng sanh lên. Khi bạn sợ phiền não tức là một phiền não rồi bạn cộng thêm một cái phiền não khác nữa, hai cái phiền não luôn, thì nó rất là nguy hiểm. Rồi mình mặt khác mình không sợ phiền não bởi vì mình hiểu rằng phiền não là pháp hữu vi, mà hiểu hữu vi là nó khi mà có điều kiện á, pháp hữu vi là pháp có điều kiện, khi có điều kiện thì nó khởi sanh. Đừng làm cho nó có điều kiện, khi nó khởi sanh mình duy trì chánh niệm. Thưa sư, khi thấy bơ vơ bất ổn, không có gì bám víu, con nhận ra rằng đây là sự thật, và với sự thật này phải chấp nhận nó, không chạy trốn được. Trong cái phần trình pháp đó là khi mà thấy bơ vơ, thấy mà bất ổn quá, không có gì bám víu, muốn buông mà không muốn tu nữa, thì tôi nói tập một lát cái tự nhiên tâm đấy định tĩnh lại, nó suy nghĩ chân chánh tới là bây giờ nó là sự thật. Thế mình tu tập mình đi tới ngang này thì tự nhiên mình cảm thấy phiền não mình nhiều, không tu thì thấy phiền não ít, mà hãy tu hãy chánh niệm quan sát thì thấy phiền não nó nhiều. Cái này là cái sự thật mình tránh không được, mà nếu mình tránh không được thì mình phải đối đầu với nó. Khi thấy bơ vơ bất ổn, không có gì bám víu, tâm nhận ra đây là sự thật và tâm bắt đầu chấp nhận. Khi có sự chấp nhận, tâm trở nên tự do và trạng thái lo sợ chán nản không còn nữa. Anh chị em thấy không? Khi mà có sự chấp nhận rồi là trong này nó có sự hiểu biết rồi, có trí tuệ, có sự hiểu biết, có chánh niệm, có trí tuệ. Có chánh niệm, có trí tuệ thì tự nhiên nó tâm nó chấp nhận, nó yên ổn rồi. Còn mình không có chánh niệm, không có trí tuệ là mình sợ hãi. Sợ hãi là phiền não, phiền não nó càng lúc càng mạnh, nó quỷ mình cũng tới bến luôn. Vâng, nếu như được như thế, đây là thái độ đúng, thái độ chân chánh giúp tâm chúng ta yên xuống. Không chấp nhận sao được khi chúng nằm ngoài quyền lực kiểm soát của mình mà. Đây là sự vận hành của lý vô ngã, của luật nhân quả. khi nhân đủ thì quả trổ có thế thôi. Nhân quả nó vận hành mà mình đã tạo biết bao nhiêu cái phiền não trong quá khứ, tâm của mình là vẫn đục mà đầy cái phiền não, thì bây giờ nó có điều kiện là nó trào lên nào, mình chẳng sao được. Khi mình hiểu được như vậy, đây là sự vận hành của lý vô ngã, của luật nhân quả. Khi đủ trổ, khi mà quả nó, nhân nó đủ thì quả nó trổ. Vì vậy bây giờ phải duy trì chánh niệm để thấy phiền não mà thôi này, chứ đừng có ngăn chặn gì hết trơn. Thưa sư, con nhận ra một điều, một thực tế là không biết cái gì xảy ra vào ngày mai, không có chi chắc chắn hết. Điều tốt nhất là làm gì trong sức của mình, nhất là ráng mà tu tập, chứ không có cái gì chắc hết. Con cứ nghĩ rằng con sẽ tu hành, con sẽ được cái này, được cái kia, con sẽ giải thoát, con sẽ giác ngộ, vân vân, mà không biết ngày mai, không biết chuyện gì xảy ra. Có cái điều con hiểu rằng là trong một thực tế là không biết cái gì xảy ra vào ngày mai, không có chi chắc chắn hết. Bây giờ nếu mà có sức, có làm gì được thì làm hết bây giờ này, trong khả năng của mình, nhất là vấn đề tu tập. Thiền sư nói này, đừng có nói chi tới ngày mai, 5 phút sắp đến cũng không biết cái gì sẽ xảy ra nữa, khoan nói tới chuyện xa hơn. Vì tâm mình nó thay đổi từng sát na một mà, nói tới ngày mai là lâu lắm rồi, 5 phút nữa tới không biết như thế nào nè. Hôm nay thì muốn lắm, muốn tu dữ lắm, chừng 5-10 phút nữa là bắt đầu tâm nó đổi rồi, nó không muốn tu, nó muốn đi về. Vì vậy trong khi tu tập, nhớ đừng ấn định một cái gì cho thời gian sắp đến. Khi bạn nói rằng trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày sắp tới tôi sẽ làm chuyện này chuyện kia, tôi sẽ ráng tới tu tập, ông nói đừng, đừng làm chuyện đó. Đừng ấn định một cái gì trong tương lai hết, mà hãy sống trong hiện tại này. Giống như là hồi nãy cô nói, bây giờ không biết cái gì tới xảy ra, thì bây giờ hễ mà cái gì hiện tại bây giờ mình tu được, mình làm được cái gì thì mình làm trong hiện tại. Nhất là bây giờ mình đang ở trong trường thiền, mình đang ở trong một cái khóa tu, mình thân mình đang khỏe, tâm mình đang yên ổn, tiếp tục tu tập. Còn nó như thế nào trong tương lai mình không biết, vì tâm mình nó thay đổi hoài. Ví dụ như khi sắp ngồi, bạn suy nghĩ ta sẽ ngồi trong một tiếng, đó là ấn định cho tương lai, ấn định cho thời gian sắp tới. 5-10 phút sắp tới có gì xảy ra không ai biết, sao lại tính ngồi một giờ. Bạn có thể dự tính hay kế hoạch ngồi trong một tiếng, nhưng nhớ đừng tự quyết định chắc chắn sẽ ngồi thiền trong một tiếng sắp tới. Hai cái thái độ này hoàn toàn khác cả. Một cái là mình ngồi xuống và mình chắc chắn là mình phải ngồi trong một tiếng. Nếu ngồi không đủ một tiếng là mình bực lắm. Nếu ngồi có được 15 phút mà điện thoại nó reo, người này kêu, người kia kêu là mình nổi điên nè. Tại vì mình muốn ngồi một tiếng mà. Còn lần này đừng ngồi một tiếng, là nhắc nhở mình sẽ ráng ngồi trong một tiếng. Trong trường hợp mà có cái chi mà xảy ra, ví dụ như bây giờ mình tắt điện thoại rồi, mình làm mọi chuyện rồi để mình ngồi cho yên, nhưng mà lỡ mà có cái chuyện gì nó xảy ra, đồ nó gió nó thổi nó bay nó rớt đập cửa ầm ầm, mình phải đứng dậy mình làm chứ, đừng có kế hoạch gì hết. Thưa sư, khi thấy nhiều phiền não, tâm lo sợ, bơ vơ bất ổn, đây có phải là một cái dạng hoài nghi không? Là một dạng phiền não đó, phiền cái đó. Hoài nghi là phiền não, đúng như thế. Nếu tâm hoài nghi thì quan sát trạng thái tâm này. Như hành giả đã chấp nhận và quan sát tâm lo sợ, bất ổn, chán nản. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm đều là đối tượng của sự chánh niệm. Hãy sử dụng chúng như phương tiện để phát triển niệm định tuệ. Bây giờ bất cứ cái trạng thái tâm nào xảy ra, hãy quan sát nó đi. Nhắc nhở mình rằng bây giờ hãy sống trong hiện tại này, cái gì đang có mặt, đừng có xua, đừng có đuổi, đừng có đẩy nó đi, bị làm không được mà. Nó có cái gì thì mình quan sát cái đó. Bạn tu chưa tới, không hiểu rằng thiện hay bất thiện đều là pháp bả cả. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma. Có một câu ở trong Vi Diệu Pháp nói vậy đó. Bạn cứ ngồi thiền và bạn nghĩ cái nào cái thiện tới bạn mới thích, còn bất thiện tới bác không thích. Trong khi bạn không hiểu rằng thiện bất thiện đều là pháp hết. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma. Dhamma pháp bảo là pháp tự nhiên. Khi hành giả hiểu những phiền não này đều là những pháp tự nhiên, không có ai trong này, bạn sẽ thích thú quan sát chúng. Phiền não rất thích thú cho hành giả quan sát. Tôi nghĩ rằng vị này không sợ phiền não đâu, nhưng mà đúng ra là cô này sợ khổ đấy. Ông nói rằng là cô trình pháp là cô nói với tôi là cô sợ phiền não, cô sợ phiền não. Nhưng mà tôi nhìn cho kỹ là tôi biết cô không có sợ phiền não đâu, mà cô sợ là khi mà phiền não tới là cô khổ. Khổ là vì phiền não nó quậy phá mình. Dạ thưa sư, sư hỏi nhưng mà con không biết. Đúng vậy không? Nó không, con không biết. con biết con sợ cái gì, nhưng mà con biết là con sợ phiền não. Thật sự nó không phải con sợ phiền não đâu, mà con sợ là con sợ khổ đó. Trả lời, khổ là một đối tượng tốt đấy nếu mà con thật sự khổ sợ. Khổ là một đối tượng tốt đấy. Người Myanmar có thói quen thường than Dukkha, làm cái chuyện gì mà phiền não là họ nói vậy đó. Ví dụ nói bây giờ đó, ông sẽ bị phạt tù hay là làm chuyện gì đó, bất cứ người Myanmar họ than ô Dukkha, khổ quá. Khi gặp chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng, người Myanmar chúng tôi thường nói Dukkha, Maha Dukkha, đại khổ rồi. Nghe than vậy là thầy tôi Hòa Thượng Sử Minh kêu vào và giảng cho nghe một bài pháp liên quan tới chữ đốt khá hay bản chất của khổ. Vì chính Ngài ít nhiều đã kinh nghiệm về cái khổ, tất cả chúng ta cần hiểu khổ cho rõ khổ là gì, chứ không phải bả cái gì cũng đốt khá là khổ hết. Thưa sư, khi phiền não sanh lên, con chủ động không sử dụng tư duy chân chánh, tư duy tích cực để giúp phiền não yên xuống. Còn quan sát thẳng phiền não cho tới khi có sự hiểu biết nào đó sanh lên và phiền não tự động giảm. Làm như thế có được không? Để yên, chân sư nói, để yên và quan sát phiền não mà không sử dụng tư duy chân chánh giúp phiền não dịu xuống, tức là bạn có chánh kiến. Tôi muốn hỏi tất cả quý vị ở đây, khi đau phát sanh, bạn có thể nào quan sát với tâm xả không? Tâm xả tức là tâm quân bình. Tại sao chúng ta có thể quan sát với tâm quân bình? Ông hỏi rằng khi một cái cảm giác khó chịu nó khởi sanh này, bạn có thể nào quan sát nó với một cái tâm quân bình không? Cái này là tùy theo cái sự tu tập của mình, phải vậy không? Khi mà đau quá mình chịu cũng ngỡ cũng mình cũng la, cũng nói đau quá. Khi mà người tu tập có thể quan sát cái đau với đau của thân với tâm quân bình, thì anh ta cũng có thể nhìn cái đau của tâm, tức là khổ tâm với tâm quân bình. Anh chị em mới thấy cái sức mạnh của cái chuyện mà mình quan sát tâm khó chịu trong khi mình ngồi, thấy không? Trong khi mà quý vị ngồi đau, sự nhắc quý vị nhớ đừng quan sát cái đau mà quan sát tâm khó chịu. Khi quan sát tâm khó chịu rồi, tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, cái đau nó còn đó nhưng mà mình có sự chấp nhận, mình không thấy đau, tâm không phản ứng nữa. Cái đau có mặt mà tâm không phản ứng, thì ông hỏi rằng bạn có làm được điều đó không? Khi cái đau nó khởi sanh, bạn có quan sát được tâm khó chịu để rồi tâm khó chịu nó biến mất, đau còn đó mà tâm bạn giữ được tâm quân bình. Nếu mà bạn làm được như vậy, khi mà người tu tập có thể quan sát cái đau của thân này với tâm quân bình, thì anh ta cũng nhìn cái đau của tâm, tức là khổ đấy, với tâm quân bình. Tại vì hồi nãy cái vị hành giả kia trình pháp nói rằng là con sợ phiền não, nhưng mà ông thầy cũng nói tôi nhìn hoài tôi thấy cô này không phải sợ phiền não đâu, mà cô sợ khổ. Khổ là khổ tâm á, khi phiền não nó khởi sanh là tâm nó rất là khổ. Thì ông nói hãy tập bằng cách quan sát cái đau của thân này. Khi cái đau của thân mà nó khởi sanh, mà hành giả biết tu tập và quan sát nó với tâm quân bình, người ấy sẽ quan sát cái đau của tâm với tâm quân bình. Khi mà người tu tập có thể quan sát cái đau của thân với tâm quân bình, anh ta cũng nhìn cái đau của tâm, tức là khổ tâm với thân với tâm quân bình. Khi có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì thân khổ hay tâm khổ cũng đều quan sát được với tâm xả. Rất nhiều người quan sát đau trong một thời gian rất lâu, họ chịu đựng được cái đau rất giỏi, tâm họ không phản ứng với cơn đau nhất của thân nữa. Tuy nhiên khi đau tâm khởi lên, thế là họ chịu đựng không nổi, tránh né, mặc dù thân khổ hay tâm khổ cả hai đều là đối tượng cả. Nhưng sư này nói khi mà anh chị em tu tập một thời gian đó, đối với quý vị cái đau thân không thành vấn đề nữa. Đau thân không thành vấn đề là bởi sao? Không phải là tại có trí tuệ mà tại chịu đựng được. Mình tập quen đó, tâm nó, thân nó chịu đựng được à, mình không phản ứng nữa. Do đó quý vị thấy có nhiều người họ ngồi rất là yên, ngồi được rất là lâu. Thì cái sự ngồi yên, ngồi lâu này, cái tâm nó chịu đựng được là cái gì? Là cái này là trí tuệ nó tới, hay là cái sự chịu đựng của mình mà thôi, do cái sự tu tập. Mình tập quen rồi thì cái tâm mình, thân mình chịu đựng được. Bây giờ muốn trả lời câu hỏi đó thì mình hãy soi thử khi mà cái khổ về tâm nó tới, mình chịu đựng như thế nào? Mình chịu đựng có được không, hay là mình vùng vẫy? Nếu cái khổ tâm nó tới vì chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện nhà cửa, chuyện này chuyện kia, nó làm mình đau khổ quá mà mình chịu đựng không được, Mặc dù ngồi thiền mình ngồi giờ này qua giờ kia đau rất là dữ, mình chịu đựng được. Điều đó có nghĩa là cái sự này là sự chịu đựng trong con trí tuệ. Sư biết quý vị hiểu thiền sư nói cái gì không? Vì vậy trong khi mà anh chị em ngồi như thế này đau nhớ, làm thế nào mà nó có cái sự hiểu biết để cho cái tâm nó chấp nhận cái đau, thì há chi tới cái chuyện mà phiền não về tâm. Những cái khó khăn trong cuộc sống mình đa phần là tâm rất là nhiều. Nếu mình xử lý được cái đau trong khi ngồi, xuyên qua cái sự trí tuệ của mình, sự hiểu biết của mình về bản chất của cái đau, mình sẽ làm được điều đó với tâm, cái tâm của mình. Bài này nó còn dài nữa nhưng mà thôi xin lỗi, nói chuyện khác. Có một vị hành giả đó của Quan Biên Myanmar đó, cô nói rằng là khi con qua thì các vị hành giả ở chung trong trường thiền ấy, mình nói với con là ngày hôm nay là cái chùa bên cạnh là chùa của thiền sư. Thiền sư có mở một cái trung tâm riêng ở bên cạnh, trung tâm lớn Sửu Minh đó. Có một cái trung tâm khác nữa, nó cái ở bên đó là người nào mà qua bên này mà tu tập một thời gian mà không thấy tu được mà muốn ở lại tiếp tục tu thì cũng gửi qua bên đó. Tại vì cái lục ở trung tâm Sửu Minh mà lớn đó, là chỉ 3 tháng thôi là đuổi đi à. Tu giỏi tu dốt thì cũng đi hết. Thì ông thấy có nhiều người tu rất là khá, có khả năng có tiếp tục tu tập được tốt nữa, thì ông cho qua bên đó tiếp tục tu. Thì khi mà cái cô này tới đó, thì bên kia người ta đang làm lễ, không biết làm lễ cái gì đấy, để sẽ đọc lại chứ, coi thiên sao. Trang 69. Lễ dân y tắm mưa. Trước cái mùa nhập hạ đó thì Phật tử người ta mua y về tới dân cho chư tăng. Nói là y tắm mưa mà thật ra là những cái y thường thôi, chứ không có cái gì y tắm mưa hết trơn. Thì mỗi người nhà chùa đó bán y với cái giá rẻ. Họ mua rất là nhiều y rồi họ bán lại cho Phật tử. Ví dụ như mua một bộ 500 ngàn thì bán lại chừng 100 ngàn thôi. Và họ khuyến khích người Phật tử mua tới thật nhiều bộ. Thì cái y này á, sau khi mà dân rồi á, thì cũng đem lại bỏ trong kho của chùa thôi, chứ còn các sư cũng không sử dụng tới. Thì cô này có nói rằng là con đi qua dự lễ dân y tắm mưa trong cái chùa của thầy, của thiền sư đó, thấy ai cũng có lễ vật cúng dường mà con không có gì dâng cả. Lý do là tại con nghèo, rồi khi qua đây con gặp sự cố về visa, tức là người ta phạt cô á, vì vậy cô phải trả thêm tiền để mà ở lại. Thường thường là mình đi qua bên Myanmar ra mình đóng một cái tiền là tiền giống là chứng minh nhân dân mà dành cho người nước ngoài. Rồi mình năm thứ nhất mình qua rồi đó, mình đi về á thì cái số bộ nó còn, năm tới mình cứ qua mình phải đóng nữa. Thì cô này bỏ đi một thời gian 5 năm hôm qua, rồi khi mà qua đó, nó cộng lại hết cái đó, nó bắt cô trả. Thì cô nói con đã nghèo, con xin được tiền đi qua visa, xin được tiền Phật tử cho đi qua đây rồi, mà qua bên này nó bắt lắm visa rất là nhiều. Thành ra cái hôm mà lễ dân y con không có tiền đóng, con không có tiền con làm cúng dường gì hết trơn. Vì vậy con tâm con rất buồn và con cảm thấy tủi quá, cho nên con đứng đó con khóc khu khu à. Sướng không? Thiền sư nói nếu không có tiền nhưng tâm bạn hoan hỷ với phước báo mà các bạn đang làm, hành giả cũng có được đầy đủ phước báo như họ. Này sướng quá ha, không xài cách nào hết trơn mà vẫn có phước như thường. Với điều kiện là mình phải hoan hỷ với cái phước người ta làm. Một đôi khi những người có tiền làm chuyện phước thí nhưng không được phước vì tâm họ ô nhiễm. Họ làm phước mà muốn một điều gì, muốn được người ta khen, muốn được người ta tâng bốc, hay họ mong đợi một cái gì đó, mong sư trụ trì mến mình, nể mình, hoặc mong rằng cái phước mình làm đây mình sẽ thành chư thiên đẹp, hay là có nhan sắc thù thắng, vân 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 vân. Khi làm phước với những cái tâm như vậy là gọi là tâm mong đợi đó, tâm mong chờ, tâm đó là tâm ô nhiễm. Phước nhiều hay ít là do phẩm chất của tâm. Tâm càng tốt, càng trong sạch, không có phiền não thì phước càng lớn, chứ không phải là quý vị cho cái việc cái vật phước vật thí nó nhiều đâu. Quý vị bỏ ra tỷ đồng để quý vị làm phước bố thí cúng dường mà cái tâm quý vị nó ô nhiễm. Ô nhiễm như hồi nãy mình nói này, mình làm phước là bởi vì mình muốn cái vị mà trụ trì trong chùa khen mình, hay là mình thấy người ta khen mình làm phước hay giỏi rồi vậy đó, cúng dường nhiều rồi vậy đó, mình thích. Hoặc giả là mình làm phước với cái tâm say đắm rằng mong rằng là mình làm phước này mình sẽ được sanh thiên, Bây giờ mình đẹp một rồi, bữa nào mình đẹp 50 nữa, nhan sắc thù thắng, thì tất cả những cái hành đó là hành vi đó là toàn là ô nhiễm không ạ. Ngược lại mình không có tiền, cái đó là những cái vị nghèo nên để ý theo. Mình không có tiền, mình không có đủ tiền để làm phước, nhưng mà thấy người ta làm phước mình hoan hỷ. Ví dụ mình thấy người nào đó họ tới, họ bỏ tiền ra, họ sửa sang chùa chiền sạch sẽ, ngăn nắp thứ tự đâu vào đó, mình cũng hoan hỷ với công đức của người ta. Cái đó mình cũng hưởng được cái phước. Thế sư như vậy chỉ cần hoan hỷ với phước báo của người khác cũng được phước như thường, không phải sử dụng đến tiền bạc chi hết hay sao đây? Cái người hỏi câu này cũng nghĩ rất nhiều về tiền đó quý vị. Thưa sư, mình chỉ cần hoan hỷ với phước của người khác làm, không phải là mình đợi người ta làm phước rồi mình không bỏ tiền ra, là mình đứng đó mình hoan hỷ đâu. Nhưng mà cái ông này ông hỏi là nếu như bây giờ tôi không có tiền mà tôi hoan hỷ với phước của những người khác làm, như vậy tôi cũng có phước hay sao? Mình không cần bỏ tiền ra mà mình vẫn có phước. Cái chuyện này vô lý quá. Bạn chỉ cần có trí tuệ, thầy sư nói, bạn chỉ cần có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng là chúng ta có phước, có được sự lợi lạc ngay. Vì không hiểu bản chất của sự làm phước cho nên hành giả mới buồn, mới khổ, mới khóc. Khóc là một dạng của phiền não đó. Bản chất của phước là tâm mình hoan hỷ, tâm mình vui vẻ với phước của người ta làm. Trong khi mình làm phước, tâm mình nó trong sạch, không có ô nhiễm. Đó là bản chất của việc làm phước. Mình không hiểu điều đó, mình nghĩ rằng là mình phải có cho được mấy trăm ngàn để mình mua bộ y, mình dâng cúng với tất cả mọi người mình có phước. Thật ra không phải như vậy. Hãy hoan hỷ với phước của người khác làm thì mình cũng sẽ được phước nhờ họ. Thưa sư, sau đó con nhận ra rằng do tại bản ngã của mình cho nên mới buồn. Bản ngã là sao? Rằng là mình không làm phước, mình không có tiền, mình nghèo quá, mình bị cái này, mình bị cái kia, là còn bản ngã không? Bởi vì bản ngã, do đó con buồn. Bản ngã hay đúng hơn là ngã mạn, là mình so sánh mình với người khác. Vì vậy vị thiền sư này thường nói rằng là bản chất của sự làm phước không phải là cái vật phước, không phải là vật thí, mà bản chất của sự làm phước là cái phẩm chất của tâm. Mình cho mà mình không có mong cầu mong đợi gì hết trơn á. Cái chữ mà đa ná đó, ông thường nói đa ná nó liên quan tới cái chữ, một cái chữ khác nữa là aloba. Aloba là vô tham đó. Mình làm phước là để mình tập bổ buông bỏ này, tập chứt bỏ cái tâm tham của mình. Khi mình có tiền, có bạc, có tài sản nhiều đó, mình chính mắc có tài sản đó. Bây giờ mình làm phước là mình bỏ đi một phần đó, mình tập mà. Bởi vì cuối cùng ai cũng phải buông bỏ hết, chúng ta bỏ lại để mà đi à, chứ mình đem theo được cái gì đâu, có vậy không? Nếu mình không tập bây giờ tới khi mà mình gần chết á, mình không có chịu bỏ đó, khổ kinh hoàng lắm. Cách đây khoảng chừng vài ba tuần á, sư có một cái bữa sum họp gia đình, vì cái người bà dì của sư bà đau nặng sắp sẽ chết rồi, anh em sum họp lại gặp bà lần cuối cùng á. Thì sư có một người bà con á, cũng bằng tuổi sư rồi cái vị đó mới nói với sư, nói rằng là bây giờ đó tôi sắp hưu trí rồi mà tôi không có muốn đi về hưu, tôi muốn tiếp tục làm. Hỏi tại sao như vậy? Là tại vì tôi biết là bây giờ tôi về hưu tôi cũng biết làm cái gì suốt ngày. Giờ làm quen một ngày 8 tiếng rồi, bây giờ đi về hưu làm gì? Thì giờ nhiều quá không biết làm gì cho hết. Rồi nếu mà hai vợ chồng hồi hưu nữa thì vợ chồng suốt ngày cứ gặp nhau, hai ông bà già gặp nhau là cái lộn mà. Thấy vợ lấy chồng mấy chục năm rồi bây giờ gặp nhau là tiếng to tiếng nhỏ là hồi khi hồi trước đó ông ấy đi làm rồi thì bà ở nhà đó, ông ở nhà rồi bà đi làm chẳng hạn, thì đâu có gặp nhau. Bây giờ hai nàng với chàng gặp nhau là tha hồ, hai mình tại vì già rồi mà. Cái cô vợ của hay nói là tôi với ông chồng tôi giống như hai khí đột á, hai khí già ngồi dòm nhau thế nào cũng gây lộn. Mày xưa có vợ không, hết hồn hết vía. Mà nói có một cái nữa sư ạ, mà tôi rất là lo lắng nữa, là tôi không biết là khi mà tôi chết rồi cái tài sản này về ai. Đó là cái điều mà tôi rất là lo lắng đó. Mà một cái người mà cái tâm nó chỉ nghĩ tới tiền, tới bạc, tới cái chuyện là phải đi làm để cho có gộp cho nhiều tài sản, tích lũy cho nhiều tài sản như vậy, sao mình khuyên được cái gì đây? Không khuyên được. Rồi mình nói bây giờ thôi anh đi về hưu đi, bây giờ càng lớn tuổi rồi thì công việc nó đâu có phải mình làm như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình muốn làm bao nhiêu làm, thức hôn thức đêm muốn làm bao nhiêu làm, nhưng bây giờ đâu có làm được, lớn tuổi rồi, nó già nó yếu rồi, phải để chị về nghỉ ngơi. Mà nghỉ thì không biết làm cái gì, buồn quá, mà làm thì làm chịu không nổi, rồi làm thì tích lũy rất là nhiều tiền bạc thêm nữa, trong khi mình không cần, vợ không cần, chồng không cần, với cái tiền hưu trí bên Mỹ đủ sống rồi. Vì thấy tâm tham nó đẩy không, nó thúc mình. Mình làm là vì là đâu có phải là vì nhu cầu của mình phải không, mình làm là vì muốn có thêm tiền, trong khi cái khả năng, cái cơ thể của mình, cái điều kiện vật chất nó không cho phép nữa. Rồi bây giờ làm cho có tiền để đó, rồi bây giờ tâm nó buồn, nó khổ, suy nghĩ không biết cho ai bây giờ. Chính cái đó là không biết đi về đâu á ha. À, có một cái câu hỏi cũng rất là ngộ, sư muốn đọc cái gì để mà mình, chúng ta sẽ chấm dứt cái phần thuyết pháp ngày hôm nay. Đó là một cô cổ hỏi là: dạ thưa sư, con muốn biết là một vị sư, một vị tỳ khưu, khi đi ngang qua thấy một người nữ đang bị té ngất xỉu giữa đường, vị sư ấy có nên đỡ người này dậy hoặc chả là lấy dầu đồ thoa làm bất cứ cái gì để mà giúp người ta, hay vị sư ấy sẽ nghĩ rằng làm như thế đụng, tức là đụng vào người nữ, ta sẽ phạm giới rồi tránh xa. Trong cái trường hợp như vậy thì cái vị sư phải làm cái gì? Khi mình đi ngang thấy một người nữ đang bị té xỉu đó, cần cái sự giúp đỡ, mình cứ đỡ người ta dậy, lấy dầu thoa rồi vậy đó, mình đụng chạm như vậy tức là mình phạm giới rồi, bây giờ phải làm sao? Câu trả lời: có rất nhiều cách để giải quyết, chứ không phải chỉ có một cách duy nhất là tự mình đụng vào người nữ để giúp người này. Tại sao cái vị sư ấy không đi kiếm, đi kêu một người khác đứng bên cạnh để giúp đỡ? Tại sao mình đi kiếm người khác giúp? Tại sao mình phải nghĩ là mình phải bỏ tay, đụng tay vào người ta để mình giúp người ta, để cho phạm giới? Dạ thưa sư, ngộ lỡ xung quanh không có ai hết thì tính sao đây? Nếu mà không có ai hết, tại sao mình không sử động não, sử dụng trí tuệ của mình để rồi mình kiếm một cái khúc cây, hay là mình kiếm một cái áo, hay là mình cổi cái ia bên ngoài ra để mình kéo, mình dỡ người ta dậy khỏi cần đụng chạm vào thân thể của người ta? Khi đặt câu hỏi, người hỏi nhắm vào một câu trả lời duy nhất. Trong thực tế, khi bạn có trí tuệ, tâm bạn sáng suốt định tĩnh, bạn sẽ thấy có rất nhiều cách khác nhau để giúp, chứ không có một cách đâu. Người ta thường đặt những cái loại câu hỏi như thế này, và người ta mong đợi là cái câu trả lời hoặc cái này hoặc cái kia. Trong thực tế là nếu một cái người mà có tâm mà yên ổn, mà tâm mà có trí tuệ đó, người ấy sẽ biết giải quyết, có nhiều cách để giải quyết cái vấn đề. Giúp đỡ người khác mà cũng giúp được mình là giới luật của một vị sư. Khi mà cái vị sư nào mà có trí tuệ đó, tâm định tĩnh đó, vị sư ấy sẽ biết cách làm thế nào để giúp đỡ cái người nữ đang bị bệnh hoạn này. Và đồng thời là gì đây, là giữ được giới luật của mình nữa. Nói cái chuyện này xin nhớ. Ở bên Mỹ cái mà bắt tay là cái chuyện rất là bình thường, có vậy không? Họ tới họ bắt tay mình, mà nếu mà người là hai người mà hát mái đó, đôi khi họ vỗ vai mình nữa. Thì sư đôi khi có một vài công chuyện cho chùa đó, sư mới ra gặp mấy cái người mà làm việc ở trong nhà băng á, mà đa phần là mấy bà không à. Thì khi mà mình tới đó, thì họ mời mình ngồi xong rồi, khi mình nói chuyện xong rồi, vui vẻ xong rồi, là bà đứng dậy bà ưa bắt tay mình lắm. Bà bắt tay thì bà cao, sư lùn bà cao đó, bà ưa vỗ vai anh vai sư nữa. Là sư thấy mấy sư kia bị rồi, bây giờ tới phiên mình không biết làm sao nữa. Trong khi mà ngồi bà đang nói chuyện gì ấy, mà sư cứ suy nghĩ chút xíu mà bà đưa tay bà bắt thì mình phải làm sao, chút xíu mà đưa tay mà bà bắt xong rồi mà nếu mình vô mà vỗ vai nữa thì tính sao? Thì quý vị biết sao không, cái bà nói chuyện xong rồi cái bà mà đứng dậy, bà là phó giám đốc cái nhà băng đó. Bây giờ mình làm mình nói tôi không có đụng tới bà là bà chắc là bà nổi điên à, tại giống mình chê người ta dơ đó. Cái tự nhiên sư bà đưa tay ra bà bắt sư, cái tự nhiên sư chấp hai tay lại. Khi chấp hai tay lại, cái sư nói bà đó, tôi không có bắt tay bà được, nhưng mà tôi chấp tay như thế này là tôi chúc bà được an vui hạnh phúc. Trời, bà cảm ơn quá trời. Ôi trời ơi, mừng quá. Trời ơi, tôi suốt ngày tôi đâu có happy đâu, mà I wish you to be happy and peaceful. tôi cầu chúc cho bà được an vui hạnh phúc. Bà nó mừng quá, tôi lên lần đầu tiên chắc là ngày hôm nay tôi sẽ được là happy đó, hôm nay tôi sẽ được sung sướng, thấy không? Có ai ghét gì mình đâu, mà bởi vì sư làm bằng tay vậy, tức là sư đẩy tới trước rồi, bà sợ bà đâu có tới gần sư được, còn bà đâu có vỗ vai mình được. Thành ra đôi khi người ta đặt cái câu hỏi, ông thiền sư ông nói mình đừng có trả lời thẳng, bởi vì có rất nhiều cái khả năng. Vì vậy hãy tu hành đi cho tâm mình nó có trí tuệ, có sự sáng suốt, có sự hiểu biết á, bất cứ hoàn cảnh nào mình có biết cách để mình giải quyết cái vấn đề, để làm sao mà lợi cho mình mà đồng thời lợi cho tha nhân nữa. Còn mà mình mà ngu dốt mình không biết là mình giải quyết vấn đề theo một chiều thôi à, đôi khi nó còn làm cho mình tai hại nữa. Giúp đỡ người khác mà cũng phải giúp mình, tức là giữ gìn giới luật. Giúp ai chưa thấy, nếu cái tâm bản yếu rờ rẫm người nữ ái sanh lên là mình khổ trước mắt đấy. Nếu một vị sư là một vị A-la-hán thì ngài cứ việc làm những gì ngài thấy đúng, còn chư tăng chúng tôi đa số người phàm nên làm gì cũng phải cẩn trọng. Dạ thưa sư, con thấy các vị bên Bắc Tông cũng làm được mà, nghĩa là nếu mà có một người nữ nằm như vậy thì các ngài đó cũng đỡ đúng vậy. Thì thầy thiền sư nói thì chắc các vị đó chắc là thánh nhân hết trơn rồi người ta mới làm được, sao vậy? Còn tụi tôi là còn thánh vật mà, còn phàm mà, ta nó đụng vô lỡ rồi tâm ái nó lên thì khổ đấy. Mà hôm nay đừng có bao giờ đặt cái câu hỏi như vậy trơn, mà hãy tu hành cho có trí tuệ đi. Cái này sampajana đó, tức là tỉnh giác đó, thì có trí tuệ rồi thì nó sẽ dám biết phải giải quyết như thế nào. Nghĩ bao nhiêu đã chắc đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.